thị hiếu, thích nguyện, những gì lòng mình ưa thích, lìa xa danh văn lợi dưỡng, lìa xa tài sắc danh thực thụy, ngũ dục. Làm như thế mới có thể tiêu tai khỏi nạn. Nếu như bạn không thể buông xả ái dục, không thể buông xả ham muốn ưa thích, tại thế gian này, mặc kệ bạn trốn lánh tới đâu, bạn đều không trốn khỏi kiếp nạn. Chúng ta phải hiểu biết đạo lý này. Kinh Phật thường nói, lấy gươm trí huệ, phá tặc phiền não. Lấy dao trí huệ, cắt lưới phiền não. Dùng lưỡi trí tuệ, đốt cỏ phiền não. Lời này Phật thường nói trong Đại Tiểu Thừa Kinh Luận. Đặc biệt trong nhiều kinh luận Đại Thừa, Phật nói rất nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta phương pháp biến chuyển. Nói đến đạo lý phương pháp biến chuyển, thật sự không có kinh sách nào nhiều bằng Hoa Nghiêm. Kinh văn phân lượng lớn, cho nên nói rất tường tận, nói tiếp không ngừng, cho chúng ta có cơ hội thời gian dài để huân tu. Điểm này hết sức quan trọng. Chúng ta học Phật lâu rồi, đến hôm nay tại sao vẫn chưa có hiệu quả? Thực tại mà nói, thời gian huân tu chưa đủ, phiền não tạp khí chúng ta quá nặng, ý niệm chúng ta quá xấu xa. Tuy chúng ta có lời thiện, có làm thiện, nhưng ý không thiện, ý không thiện làm thiện, lời thiện đều không phải là thật. Cho nên công phu không đắc lực, không thể tránh khỏi kiếp nạn. Đạo lý tại chỗ này, cần thiết biến chuyển chân thật. Trong việc biến chuyển chân thật, nơi then chốt là đi sâu vào kinh tạng. Sâu vào kinh tạng, làm sao có thể nói dễ dàng như vậy? Ngày nay mọi người đều không học sách xưa, không những không đọc sách xưa, ngay cả đọc sách cũng không chịu. Như vậy làm sao được? Hiện tại khoa kỹ phát đạt, chúng ta có thể lợi dụng tối đa công cụ trước mắt, như băng video, băng cassette. Các bạn thử xem, người xưa quá khứ, mấy ngàn năm trước, mấy vạn năm trước, tại sao đem văn hiến quan trọng khắc trên những tấm đá? Hiện nay chúng ta hiểu rồi, khoa kỹ thời xưa cũng không thua kém hiện nay, có thể phát đạt hơn so với hiện nay. Một hủy diệt lớn làm tiêu tan tất cả, chỉ có bia đá tồn tại. Nhưng đồ vật khoa kỹ hiện nay, các bạn nói đến VCD, CD, có thể bảo tồn 200 năm. Thật sự có thể bảo tồn 200 năm sao? Một hôm thế gian này của chúng ta điện năng hoàn toàn mất đi, thì những đồ này cũng không còn. Cho nên nó không bằng sách vở. Sách vở có thể bảo tồn, nhưng sự bảo tồn sách vở cũng có giới hạn. Sau này giấy có thể biến thành tro, vài trăm năm sau giấy biến thành tro, sách cũng không còn. Cho nên tổ tiên thời xưa Trung Quốc khắc kinh Phật trên bia đá, có thể lưu truyền mãi mãi. Chúng ta đến Bắc Kinh xem kinh thạch, kinh văn khắc trên đá. Đây mới là trí tuệ chân thật. Những đồ như vậy mới thật sự có thể bảo tồn vĩnh cửu. Khoa kỹ có thể bị hủy diệt. Chúng ta từ đó thể nghiệm được thế nào là trí tuệ chân thật. Hiện nay phải lợi dụng tối đa những công cụ này. Cho nên nghĩ rằng không sao đâu, có thể giữ nó 200 năm. Hôm nay không nghe, ngày mai nghe. Ngày mai không có thì giờ, ngày mốt vẫn còn. Từ từ không gấp, đến ngày mốt thì mạng không còn nữa. Bạn còn có thể nghe cái gì? Cần phải hiểu biết đạo lý này. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng ta nói đến đây. A-di-đà-phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 21. Hôm qua nói đến Tam Thi Thần, nói rõ bất cứ chúng sanh nào không chỉ có loài người, bao gồm súc sanh, ngã quỷ, địa ngục, hoàn toàn bao gồm trong đó. Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều bị thiên địa thần minh giám sát. Người thời nay xem việc này là mê tín, hoàn toàn không tin. Còn có một số người có cách nói sai lầm, nói những việc này tin thì có, không tin thì không có. Quan niệm này, ngôn luận này đều sai. Cũng nói rõ mặc kệ bạn tin hoặc giả bạn không tin, sự thật nhất định tồn tại. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Thời xưa đặc biệt là người có học, từ việc học mà biết đạo lý. Đối với dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền đều tin sâu không nghi ngờ. Dạy dỗ của Phật Pháp lại càng cao minh. Phật Pháp không những dạy chúng ta phải tin, mà còn dạy chúng ta chứng minh. Cái gọi là tín giải hành chứng. Phật dạy chúng ta chứng thực đạo lý, chứng thực chân tướng sự thật này. Đây gọi là chứng quả. Phương pháp dạy học này thật sự là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, là nền dạy học chân thật cứu cánh viên mãn. Nhà Phật nói lục đạo luân hồi, nói tường tận lý luận này là 12 nhân duyên. Nói sơ lược là hoặc nghiệp khổ, mê hoặc tạo nghiệp họ báo. Chúng sanh nơi sáu nẻo luôn luôn bị sức mạnh này điều khiển, vĩnh viễn là lực lượng này. Nghiệp lực này chủ tuệ luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, phương pháp duy nhất là không tạo nghiệp, không mê hoặc. Không mê hoặc mới không tạo nghiệp. Cho nên phá mê khai ngộ là việc quan trọng bậc nhất. Tại sao tạo nghiệp? Bi mê. Mê thì không hiểu rõ chân tướng sự thật, không giác ngộ. Nhà Duy Thức nói, hoặc bao gồm trí tướng, tướng khế tướng. Trí này không phải là trí huệ, trí này là phân biệt. Trong Phật Pháp thường nói thế trí biển thông, không phải là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là có được từ giới, từ định. Chúng ta phải biết, lòng không thanh tịnh, tâm không định thì không có trí huệ. Thế gian này có rất nhiều phần tử trí thức cao đẳng, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo. Họ có trí huệ so với người thông thường hơn rất nhiều. Trong Phật Pháp mà nói, họ có trí huệ không? Không có. Trí tuệ của họ là thế trí biện thông, không phải chân trí tuệ. Tiêu chuẩn của trí tuệ nói trong nhà Phật là tâm thanh tịnh. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh phải bỏ kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chưa dứt, tâm của bạn không bao giờ thanh tịnh. Đoạn dứt kiến tư phiền não, Phật thừa nhận bạn đã khai trí huệ. Khai trí huệ nhỏ không phải là trí huệ lớn. Trong vô lượng chánh đẳng chánh giác, bạn là chánh giác. Chánh giác là địa vị gì? A-la-hán bích chi Phật. Trong kinh thường nói bạn đắc lậu tận thông. Thế nào gọi là lậu tận thông? Lậu là kiến tư phiền não, đoạn sạch kiến tư phiền não. Bạn đắc lậu tận thông, lúc đó mới là chánh giác. Nếu như không phải trong tình trạng này, giác đó sẽ không chánh. Trong nhà Phật nói tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến không phải lời để nhục mạ người ta, khinh thường người ta, là nói đến chân tướng sự thật này. Ta là chỗ nào? Bạn có ngã chấp. Trong kinh Kim Cang nói bạn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bạn có vọng tướng phân biệt chấp trước. Tri kiến của bạn thì không chánh. Không thể không biết đạo lý này. Biết đạo lý này rồi, tự mình biết được thân phận hiện tại của chính mình như thế nào. Chính mình hiện tại trong quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta ở vào trong địa vị gì? Bạn mới tinh tấn, bạn mới phấn phát. Nếu như không biết tự mình ở trong địa vị gì, tưởng rằng chính mình ở địa vị rất cao. Trong kinh luận thường nói, đắc thiểu vi túc. Có được một chút kinh an nho nhỏ thông minh, tưởng rằng mình rất tài giỏi. Từ đó mà chướng ngại đạo nghiệp của bạn. Đời này của bạn sẽ không có thành tựu, không có hy vọng. Tu học trong Phật Pháp quan trọng nhất là giải môn. Sau khi liễu giải hiểu biết rõ cả, công phu tu hành mới đắc lực. Chúng ta biết được có rất nhiều người rất siêng năng thiết thực tu hành, Tại sao công phu trong một đời đều không có đắc lực? Đến lúc già chết vẫn hồ hồ đồ đồ mà chết. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều, nghe càng nhiều hơn. Chúng ta cần phải cảnh giác. Cũng có một số chưa từng nghe qua kinh, không biết chữ, không biết gì hết. Họ chỉ học một câu A-di-đà Phật, niệm đến cuối cùng cũng có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Đây là chuyện như thế nào? Nói cho bạn biết, những loại người này có chơn trí tuệ, họ tính tâm thanh tịnh. Kinh Kim Cang nói rất hay: tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Xưa kia thầy Lý thường nói những người này là người ngu, ngu không chi bằng. Cái ngu của họ chúng ta không thể sánh bằng. Tại sao như vậy? Đầu óc của họ thanh tịnh, không có suy nghĩ lung tung. Họ buông xuống tất cả vạn duyên. Họ không cần thiết tụng kinh nữa, không cần thiết học thêm nữa. Với một câu Phật hiệu, họ có thể trở thành vô thượng đạo. Có ai có thể sánh kịp họ? Thế pháp Phật pháp đều giảng cầu thượng căn thượng trí và hạ ngu bất dị. Giảng cầu, nghiên cứu và suy luận, ngu, tối tâm, dục nát, di không thay đổi. Hai loại người này dễ độ nhất. Một người là thượng thượng căn, một người là hạ hạ căn. Người thượng thượng căn có trí tuệ, tâm thanh tịnh, nói là biết, là thấu đáo. Người hạ hạ căn tuy ngu, họ không có vọng tưởng. Người lão thật, người thật thà chất phác, dạy họ những gì, họ một câu nói đến cùng. Hai loại người này chỉ cần gặp Phật pháp, nhất định thành tựu. Khó nhất là khúc ở giữa này, cái gọi là treo lưng chừng. Trên không, trên dưới không dưới. Tự cho là mình thông minh, tự cho là mình đúng, tự mình làm chướng ngại chính mình, mắc phải sai lầm lớn. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh lấy những người này làm đối tượng. Những phần tử này khó giải nhất. Trong kinh Địa Tạng nói can cường nan hóa, những người này can cường khó giáo hóa. Đức Thế Tôn đối với thượng thượng căn và người ngu dốt giảng kinh nói pháp vài tiếng đồng hồ là giải quyết. Đâu cần giảng đến 49 năm. 49 năm khổ khẩu ba tâm là để độ những người như chúng ta. Trung đẳng căn tánh là sự việc phiền phức nhất, không dễ dàng được độ. Tưởng cho là mình thông minh, tưởng rằng mình có trí tuệ, đâu biết đó là mê hoặc thật sự. Mê hoặc thì tạo nghiệp. Thực tại mà nói, Phật tổ thị hiện mẫu mực tốt nhất, nhưng chúng ta không nhìn ra, không giác ngộ. Tôi thường hay trong lúc nói pháp thảo luận vấn đề này với mọi người. Chúng ta học Phật phải học nơi Đức Phật. Cuộc sống của Ngài, lời nói cách làm của Ngài đều là khuôn mẫu của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời không có đạo tràng, Ngài một đời thác bát để sống, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần đều xả bỏ sạch sẽ, tơ hào không bị lây nhiễm, như thế mới có thể thanh tịnh. Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem, vạn duyên buông xuống. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ những chỗ này. Thế Tôn cách xa niên đại chúng ta quá lâu, khoảng gần 3.000 năm. Đại sư Ấn Quang là người cận đại, cuối năm thời đại Triều Thanh, Ngài thị hiện cho chúng ta xem. Nói cách khác là mẫu mực tốt cho người cận đại chúng ta. Chúng ta phải biết điều đó. Người xuất gia cận đại thường hay phạm lỗi lầm nào? Chúng ta có thiết thực phản tỉnh không? Rõ ràng để tư duy không? Tại sao Đại sư Ấn Quang trong đời không nhận đệ tử xuất gia? Chúng ta nhìn xem người xuất gia của đời này tu hành, tại sao không thể thành tựu? Bị đệ tử liên lụy. Ngài thị hiện hết mức cho chúng ta xem. Một đời không làm trụ trì, không truyền giới. Không truyền giới là không gánh nhân quả. Truyền giới thì dễ, trì giới thì khó. Họ không có phạm tội nặng của thọ giới rồi phá giới. Nếu như thọ giới rồi lại phạm giới là tội gấp đôi. Làm sao nhẫn lòng tăng thêm tội lỗi cho họ? Chúng ta trong mấy chục năm nay, các nơi trong nước ngoài nước, chúng ta thấy được rất nhiều, nhiều đạo tràng. Lão hòa thượng chưa chết, đệ tử tranh lấy tài sản chùa chiền, tranh giành đoạt lợi. Lão hòa thượng bệnh nặng, không có người chiếu cố, bận việc tranh đoạt tài sản, tội nghiệp này nặng cỡ nào? Ấn Tổ rõ ràng, Ấn Tổ thấu hiểu, làm gương mẫu cho chúng ta xem. Một đời chỉ nhận học trò, không nhận đệ tử, có đạo lý lớn bên trong. Khi tôi học Phật, lúc đó vẫn chưa xuất gia, lúc còn là cư sĩ, thầy Lý Bính Nam dạy tôi học Ngài Ấn Quang Đại Sư. Đời của tôi thật sự y theo điển hình của Đại Sư học tập. Đời của tôi không xây đạo tràng, cũng không nhận đệ tử. Các bạn xuất gia với vài vế chữ ngộ đều tự mình hiểu biết là do bà hàng quán trưởng nhận. Pháp danh các bạn là do bà đặt, chỉ có ngộ đạo là ngoại lệ. Ông thuộc trong hội cơ kim giáo dục Phật Đà xuất gia, phàm thuộc trong thư quán xuất gia đều do bà quán trưởng xuống tóc. Sau khi bà quán trưởng vãng sanh, thư quán có sự thay đổi rất lớn. Đương nhiên các bạn theo chúng tôi nhiều năm như vậy, cùng chung tu học, tôi có nghĩa vụ chiếu cố các bạn. Nhưng tôi xin khuyên các bạn, bao gồm các bạn học từ Trung Quốc đại lục, tôi thật tình khuyên bảo các bạn, học theo Đại sư Ấn Quang là chính xác, nhất định có kết quả. Thời tôi tu học rất là gian nan. Sau khi xuất gia, tất cả đạo tràng, tư viện đều không nhận tôi. Nguyên nhân như thế nào? Tôi kiên trì muốn học giáo, nhưng tự viện đạo tràng thông thường thì kiên trì làm kinh sám Phật sự. Tôi kiên trì không làm, không chịu làm. Tôi chỉ có cách lên đường, làm sao cũng không thể bảo họ lên đường. Cho nên tôi bị ép đến không đường để đi. Gặp bà hàng quán trưởng giúp tôi, thành tựu tôi 30 năm trên giảng đài. Suốt đời tôi đều cảm kích bà. Đó cũng là Phật Bồ Tát đến để hộ pháp. Bà giúp tôi rất nhiều rất nhiều. Cho nên tôi suốt đời cảm ơn hàng quán trưởng, thật sự là chơn hộ pháp. Năm nay là ngày vãng sanh 2 chu niên. Chúng tôi làm Phật sự kỷ niệm 2 chu niên. Lúc làm tam thời hệ niệm Phật sự để kỷ niệm, có đồng tu nhìn thấy bà. Có vài vị tỳ kheo đi theo bà ngồi vào hàng thứ nhất. Khi ngộ đạo lên đài, làm tam thời hệ niệm, thường hay có người thấy niệm niệm như xưa hộ trì đạo tràng này, không bỏ đi. Đồng tu thư quán đều đến đây. Bà đương nhiên có trách nhiệm, có nghĩa vụ. Bà phát tâm hộ trì đến cùng, mọi người chúng ta ở đây đều cảm kích bà. Bao gồm cư sĩ Lý Mật Nguyên, cư sĩ Lý đến bất cứ đạo tràng nào ở đại lục đều lập bài vị vãng sanh cho bà. Người khác thì không làm được như vậy. Thế nào gọi là người chơn tu hành? Chơn tu hành khó, người giả tu hành thì nhiều. Dùng chiêu bài của Phật để tạo nghiệp rất nhiều, quả báo của những người này không thể lường tưởng. Cho nên đọc kỹ Cảm Ứng Thiên, đọc kỹ kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc, bạn sẽ hiểu rõ. Tối hôm qua có đồng tu nghe được tin truyền bá từ đài Vô Tuyến Điện, nói bên Mỹ có một nhà khoa học vật lý đưa ra cảnh cáo khoảng tháng 8 thế giới có tai nạn lớn. Tôi chỉ nghe một nửa, không có nghe hết. Việc này tôi rõ ràng, tôi minh bạch, tôi đã biết trước. Cho nên tôi bàn bạc với cư sĩ Lý Mục Nguyên, niệm Phật đường nơi này, sau này niệm Phật 24 tiếng đồng hồ liên tục. Hiện nay dẫn chúng niệm Phật là Pháp Sư Ngộ Toàn. Sư Ngộ Toàn nói với mọi người chúng ta niệm Phật 24 tiếng đồng hồ để đổ tai nạn này, sau đó mới trở lại bình thường. Tôi nghe rồi, nói với Sư Ngộ Toàn, Sư nói sai rồi. Thế nào gọi là bình thường? Luôn luôn 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn gọi là bình thường. Niệm Phật đường của chúng ta sau này luôn luôn liên tục 24 tiếng đồng hồ niệm Phật. Hiện nay niệm Phật ban đêm hơn 100 người, ban sáng có hơn 200 người, buổi chiều hơn 400 người, ngày lễ gần 700-800 người, hết sức thù thắng. Đạo tràng này thế giới bậc nhất. Lời nói này không phải tôi nói, những người đến Tân Gia Ba tham quan đều tán thán như vậy. Luôn cả những pháp sư từ Trung Quốc đại lục đều nói như vậy. Giảng đường chúng tôi mỗi ngày nói pháp 2 tiếng đồng hồ, luôn luôn không gián đoạn. 30 tháng chạp, mùng 1 tháng giêng cũng không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, nói pháp không gián đoạn, mới gọi là đạo tràng. Có giải, có hành, giải hành đi xong. Chúng ta thực hiện ở chỗ này. Đây là nguyện vọng năm đầu của tôi. Nguyện vọng này là vọng tưởng. Ngày xưa với bà Hàng Quán Trưởng, Hàng Quán Trưởng muốn tôi nghe lời bà. Bà không nghe lời tôi. Cho nên nguyện vọng tôi không thể thực hiện. Đến đây rất khó mà có. Cư sĩ Lý chịu nghe làm theo. Những vọng tưởng này của tôi hoàn toàn thực hiện rồi. Di Đà Thôn đại khai 7 tháng có thể bắt đầu xây dựng. Dự tính 1,5 năm xây xong. Sau này nơi đó có thể nhận 1,200 người. Người ở trong Di Đà Thôn, chúng ta một xu cũng không lấy, tứ sự cúng dường. Người ở tại Di Đà Thôn chỉ có 2 công việc: mỗi ngày nghe kinh niệm Phật. Chúng ta xây một niệm Phật đường lớn, có thể dung chứa 1,500 người. Làm thiệt đó, trọn tâm trọn sức chuyên chú vào chỗ này. Niệm Phật nhất định tiêu nghiệp chướng, niệm Phật nhất định liễu sanh thoát tử, niệm Phật nhất định vãng sanh bất thối thành Phật. Chúng ta có lòng tin kiên định, có tâm nguyện bền chắc, cho nên trong lòng chúng ta không có tai nạn, không có sợ hãi, không có vọng tưởng điên đảo. Chúng tôi có một đạo tràng nhỏ bên Úc. Tôi kêu sư Ngộ Hạnh và đồng tu bên đó, hy vọng tổ chức Phật thất vào tháng 7, tổ chức 7x7, tốt nhất là 10x7. 7x7 là 49 ngày, 10x7 là 70 ngày. Ngày đêm liên tục niệm Phật, 24 tiếng đồng hồ không ngưng. Tôi sẽ đến đó để xem. Tôi cũng hy vọng pháp sư Ngộ Đạo bên Đài Bắc ít nhất cũng tổ chức Phật thất 49 ngày. Chúng tôi kiếm thêm địa điểm khác. Nghe nói cư sĩ Tạ Kiến Điền có nhà bên Đài Bắc lớn 600 bình. Bình, đơn vị để tính diện tích của đất. Ông điện cho tôi, ông chịu đưa ra để làm niệm Phật đường. Thật là quá tốt. 300 bình làm niệm Phật đường, 300 bình làm lưu phòng. Hy vọng chỗ bên Đài Bắc cũng trường kỳ niệm Phật, Tân Gia Ba có thể làm được. Tại sao các ông lại không làm được? Người bên Tân Gia Ba có thể buông xuống vạn duyên. Tại sao các ông không thể? 8 vị đồng tu từ đạo tràng Đa Lát trở về Tân Gia Ba. Tôi biết bên đó không có người. Bên đó cũng thường hay điện thoại hỏi tôi, mong 8 vị đồng tu này trở về. Tôi có khuyên họ, họ không chịu trở về. Tôi cũng không có cách nào hơn. Hy vọng mọi người đều giác ngộ, đề cao cảnh giác, thiết thật cố gắng buông xuống tất cả, nhất lòng niệm Phật, tự độ độ tha, thành tựu công đức vô lượng. Sáng nay theo chương trình có nửa giờ giảng kinh Hoa Nghiêm. Đúng lúc sư Ngộ Chánh từ Đài Bắc đến, em trai của sư gần đây vãng sanh, tướng lành hết sức hy hữu. Tôi bảo sư làm cho tôi một tờ báo cáo tường tận thuật lại. Tôi ngưng việc nói pháp tại giảng đường thu hình. Đem băng thu hình này lưu thông toàn thế giới. Em trai của sư chỉ niệm 6 tháng thì vãng sanh. Bạn xem người ta niệm Phật bằng cách nào, tu bằng cách nào, thành công bằng cách nào. Đây là gương mẫu tu học của người thời nay. một chương vãng sanh lục thù thắng nhất của thời đại này. A Di Đà Phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 22. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin xem Cảm Ứng Thiền câu thứ 12. Nguyệt hối chi nhật, táo thần diệt nhiên. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn tựa này khi bắt đầu đã nói rõ với chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo nói với chúng ta những chân tướng sự thật này. Trong thiện, nhân nhất định được quả thiện. Tạo ác, nhân nhất định trốn không khỏi ác báo. Tiếp theo đó là giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này đa số người xưa tin, nhưng người thời nay cho là mê tín, đem sự việc này hoàn toàn sơ suất đi, cho nên cảm ứng đến tai họa lớn lao. Rất nhiều người cho rằng đây là tai hại tự nhiên, không phải do người làm. Cách nghĩ này, cách nói này nhất định sai lầm. Họ không biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh và chúng ta có cùng chung một thể cộng đồng. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta đều có quan hệ chặt chẽ với tất cả chúng sanh nơi hư không pháp giới, đều liên quan cả. Đạo lý này trong Kinh Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận. Nếu như chúng ta không đi sâu vào kinh tạng, đối với đạo lý này rất khó thấu hiểu. Rồi tùy thuận phiền não tập khí của mình, tự nhiên tạo tác nghiệp ác nặng nề. Tạo tác này chính chúng ta không phát giác. Nếu tự mình biết được mình tạo nghiệp, người này thì khai ngộ rồi. Nhà Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ thì có thể trở đầu, giác ngộ thì có thể được cứu. Hồi đầu thị ngạn thì có thể vượt khỏi tất cả tai nạn, thì có thể thoát ly lục đạo thập pháp giới. Họ đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Những người có căn tánh như vậy trên thế gian này thật sự là phục mao lân giác, long phụng sừng lân, chỉ vật quý báu. Trong cực vạn người khó có một người. Trong kinh Phật nói người này trong đời quá khứ thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp đã chín mùi mới có hiện tượng này. Đại đa số người không giác. Đối với những chúng sanh này, Phật Bồ Tát không bỏ rơi, từ bi cùng cực vẫn thị hiện tại cõi chúng sanh nơi lục đạo, dùng các thứ phương tiện khải phát giác tánh của chúng ta. Một thời một đời không làm được, có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta hôm nay trong đời này có thể tỉnh ngộ, tỉnh ngộ hiểu ra rõ được nhiều điều sai lầm trước. Lại hàng thương không phải khải thị nhiều đời nhiều kiếp của chư Phật Bồ Tát. Hàng thương rốt cuộc cũng vậy, không có gì thay đổi. Bây giờ chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ. Đây đúng là nói rõ câu Phật thị mông trung, bất xả nhất nhân. Nhưng trước khi giác ngộ, trước khi chưa hồi đầu, khổ hải mang mang, nghiệp báo bất khả tư nghị, có ai biết được? Chúng ta nhìn thấy trước mắt tai nạn rất lớn. Tai nạn này từ đâu đến? Do nghiệp lực sanh ra. Nghiệp lực của ai? Người thật sự khế nhập Phật Pháp biết được nghiệp lực của chính mình. Tại sao chúng sanh không thể hướng thiện? Chúng ta rút nhỏ thêm phạm vi. Tại sao đồng tu của chúng ta không thể tu hành cho tốt? Không thể tu hành như lý như pháp? Chính tôi không làm được tốt. Tôi không làm gương tốt. Trách nhiệm tôi phải nhận lấy. Không thể thối thác cho người khác. Tự mình nhất định phải làm mô phạm tốt. Tức là tự độ độ tha. Thật sự làm một mô phạm rất tốt. Chúng sanh này vẫn không thể cảm ngộ. Cảm ngộ, xúc động vì nhận ra trước mình sai lầm. Đó là vì nghiệp chướng của họ sâu nặng. Nhưng chúng ta vẫn cố gắng không ngừng tìm cách giúp họ. Như nói trong kinh, dùng các thứ phương tiện thời gian lâu dài để giúp họ. Một ngày nào đó họ hiểu rõ, họ hồi đầu công đức giáo hóa của chúng ta sẽ có kết quả, nhất định không uổng công. Cảm ứng thiên nói những quỷ thần này giám sát thế gian, nói hết thảy ba đoạn. Đoạn thứ nhất nói thiên thần, đoạn thứ hai nói tam thi thần. Tam thi thần là thức thần chúng ta nói trong kinh Phật Môn. Thần thức, hôm nay chúng ta xem hai câu này là táo thần. Táo thần là giám sát gia đình của một nhà. Thiên thần nói ở phần trước, tam thi thần là giám sát cá nhân chúng ta. Đây là giám sát gia đình. Nhà của bạn làm thiện làm ác, họ đều rõ ràng. Ở Trung Quốc mỗi gia đình đều cúng thờ táo thần. Người lớn tuổi một chút ký ức vẫn còn sâu sắc. Ngày xưa nhà bếp thông thường đều đốt lửa để nấu nướng, không giống hiện đại hóa dùng đồ điện. Lúc làm bếp, xây bếp đều chừa một chỗ để cái khám, khánh nhỏ. Bên trong thờ cúng táo quân. Tôi còn nhớ khánh táo quân, hai bên có một đôi liễn. Liễn trên viết, thượng thiên tạo hảo sự. Liễn thứ dưới viết, hạ địa hảo bình an. Tập tục là 24 tháng chạp âm lịch, táo quân lên trời báo cáo nhà này của bạn làm việc thiện, làm việc ác trong một năm. Người hiện tại cho là mê tín, nhà nào cũng không thờ táo quân nữa. Không thờ táo quân, táo quân vẫn còn cai quản nhà của bạn không? Vẫn còn. Tuyệt đối không phải là không thờ thì ngài không lo. Không thờ ngài vẫn lo. Cho nên từ giám sát của thiên địa quý thần, chúng ta hiểu rõ một chân tướng sự thật. Kiết hung hỏa phước đều có điềm báo trước, có dự cảnh trước đó đến cảnh cáo bạn. Dự cảnh này trong hoàn cảnh hiện tiền chúng ta quá nhiều quá nhiều. Chỉ cần bạn đầu óc tỉnh táo quan sát kỹ càng, hầu như những gì lục căn chúng ta tiếp xúc hoàn toàn là dự cảnh. Dự cảnh này rất xấu, rất bất lợi. Cho nên bản thân chúng ta nhất định phải có sự thay đổi lớn lao. Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp. Lúc đó tôi cảm giác đã quá muộn rồi. Một khi tiếp xúc Phật Pháp, Đại sư Chương Gia đem những sự việc này dạy cho tôi. Tôi tin, tôi nhận lấy. Tôi có thể y giáo phụng hành, dạy dỗ của Thầy, câu nào lời nào cũng là thật. Cho nên tôi cảm ơn, suốt đời của tôi sinh sống trong cảm ơn. Tôi giúp người khác, tôi dạy người khác, cũng là xưa kia Thầy dạy tôi tâm thái này. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Đối với người, sự vật của thế gian đều không cầu. Đặc biệt hiện nay tuổi đã lớn, lúc tuổi già còn có gì không buông xuống được. Nếu y theo nghiệp báo, tôi đã đi lâu rồi, đi khỏi thế gian này. Đây cũng là để làm một chút mẫu mực tặng cho mọi người. Quý vị nhìn dáng của tôi, khải thị nhiều hay ít quý vị phải có. Đời của tôi không có thọ mạng, không có phước báo. Nói theo Phật Pháp, đời trước đại khái là tu huệ không tu phước. May thay có một chút trí tuệ, kết thuyện duyên với chúng sanh, cho nên những người tôi gặp được đều là thiện tri thức. Bản thân là một điều kiện. Tôi từng nói với các bạn nhiều lần, tôi thích học, tôi chịu học, thích thân cận thiện tri thức, thích đọc sách thánh hiền. Đây là điều kiện của bản thân tôi, nhưng tôi không có phước báo. Hiện nay mọi người nhìn thấy tôi có được một chút phước báo. Tháng trước Pháp Sư Dụ Dân đến đây thăm tôi. Pháp sư đó biết coi bói. Sư coi bói cho tôi, sư nói: Pháp sư, vận may của ông chạy theo tuổi già. Ông tâm tưởng sự thành, gì cũng thuận lợi, đều thành tựu. Tuổi thọ cũng duyên trường, duyên trường lâu dài. Tôi không có cầu, tôi không cầu phước, cũng không cầu thọ. Năm xưa cư sĩ Lý Bính Nam giảng kinh dạy học tại Đại Trung, nhìn thấy học trò có kẻ bạc mạng, có kẻ đoản mạng, có kẻ không có phước. Thầy Lý đặc biệt khuyên bảo họ phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Thầy nói, hoằng pháp lợi sanh là phước báo bậc nhất của thế gian. Tôi cũng được Ngài khuyên bảo, tôi mới đi theo con đường này, có hiệu quả thật. Nhưng nhất định cần phải tất cả thân tâm thế giới đều buông xuống, phát tâm làm việc cho chư Phật Bồ Tát, phục vụ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh được phước thì Phật Bồ Tát cần bạn phục vụ, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần ủng hộ. Bạn không cần đi tìm, họ tự nhiên đến với bạn, quyết không cần dùng đến tâm cơ. Tâm cơ cũng gọi tâm thuận, cơ mưu sắp sẵn trong bụng, tự mình nghĩ muốn làm gì, đó là sai. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên nói rất nhiều. Thật sự chỉ nói một sự việc, miếng ăn miếng uống đều do tiền định, đều do bạn tự mình quyết định. Nói rõ thế xuất thế gian là một nhân duyên quả báo lớn. Bạn hiểu rõ đạo lý này, bạn trồng nhân thiện, rắp lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, quả báo của bạn sẽ thù thắng. Học Phật, Phật là điển hình của chúng ta, Phật là mô phạm của chúng ta. Tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Phật từ bi ái hộ tất cả chúng sanh, chiếu cố từng chút một, chân thành cung kính đối người, đối sự, đối vật. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ, phải biết học tập bằng cách nào. Phật không những không ngôn giáo, ngôn lời nói, Phật có thân giáo. Những gì Phật dạy chúng ta đều là tận thiện tận mỹ. Cho nên khi khế nhập cảnh giới của Phật, không gian hoạt động của chúng ta sẽ rộng lớn. Không gian hoạt động là tận hư không, biến pháp giới. Những gì bạn nghĩ, những gì bạn tìm tòi, không phải trong vòng nhỏ nhoi, tuyệt đối không phải là một thế giới, mà là vô lượng vô biên chư Phật sát độ. Hoài bão này lớn biết bao, cái gọi là lượng lớn phước lớn. Cho nên phước huệ của Phật viên mãn, không có những gì không bao dung được. Hôm nay chúng ta nhìn thấy một đạo tràng nhỏ, chỉ có vài người xuất gia sống chung, bỉ thử đều không thể hổ tương dung nhẫn. Bỉ thử kia đây, tiếng dùng để so sánh hai bên, hai người, hai vật. Họ đều còn phước báo gì? Phước báo của họ thật đáng thương xót, quá nhỏ nhoi. Hưởng hết rồi, xuống tam độ. Chân tướng của sự lý này, chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không thấu đáo. Táo thần có thật, quyết không phải hư dối. Không những có táo thần, trong gia đình có rất nhiều quý thần, có cửa thần, thần giữ cửa. Nếu các bạn xem cuốn lễ ký, bạn sẽ biết vốn là mỗi căn phòng, mỗi góc nhà đều có quỷ thần. Chúng ta khởi tâm động niệm, sở tác sở hành, người không thấy, quỷ thần thấy rõ. Truyền ký về thời đại Minh Triều, cư sĩ Du Tịnh Ý gặp Táo Quân. Bài văn này là do đồng hương của ông ghi lại, toàn là sự thật. Bài văn này in kèm ở phần sau Liễu Phàm Tứ Huấn. Trước kia chúng tôi từng giảng qua một lần, cũng giảng tương đối tường tận, có thể lấy làm tham khảo. Gặp Táo Quân, không chỉ Du Tịnh Ý một người. Chúng ta đọc bút ký của người xưa thấy được rất nhiều. Bài văn này tường tận nhất, viết hay nhất, do Pháp Sư Ấn Quang đem ra lưu thông. Người có học, người tu hành, thường hay tự cho mình rất hiền lương. Người khác nhìn vào cũng tưởng là không tệ. Mỗi ngày đều làm việc tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Du Tịnh Ý năm xưa cũng như vậy. Nhưng đời của ông nghèo nàn, lẫn đận, tự cho mình đều là làm việc tốt, không có làm việc ác. Trách ông trời, quả báo này không công bằng. Thần Táo rất từ bi nói với ông, hành vi của ông giống như thiện, ý niệm của ông quá ác. Bản thân ông không thể phản tỉnh, tại vì ý của ông ác, việc làm thiện của ông đều không thực tại, đều là giả dối. Cho nên thiên địa quỷ thần giám sát ông từ mùng một đầu năm đến tháng chạp 30. Không có một việc là tốt thật sự, toàn là không thiết thật, là giả, làm cho người ta coi giả thiệt không phải chân thiệt. Táo quân điểm hóa ông như vậy, ông hốt nhiên đại ngộ, ông mới thật sự hiểu rõ. Người làm ác không sợ, sợ là không thể hồi đầu, không thể giác ngộ. Chịu hồi đầu, chịu giác ngộ đều có thể cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng chung một đạo lý. Tất cả mọi người đều biết hiện tại kiếp nạn hiện tiền. Kiếp nạn này có thể cứu vãn chăng? Nhất định có thể cứu vãn. Từ đâu cứu lên? Từ lòng người cứu lên, từ lòng của chính mình cứu lên. Phải làm thay đổi lớn lao trong lòng của bản thân chúng ta, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ sẽ được cứu. Mong các bạn thiết thật cố gắng sửa lỗi làm mới, không những chính mình được độ, cũng có thể giúp người khác. Đây mới là công đức to lớn. Hôm nay thì giờ đã đến, xin nói đến đây. A Di Đà Phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 23. Các vị đồng học, chào các bạn. Xin xem câu thứ 13 trong Cảm Ứng Thiền. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạn kỹ, tiểu tắc đoạn toán, kỳ quá đại tiểu, hữu số bá sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Tạm dịch: người phàm có tội, nặng thì giảm thọ, nhẹ thì giảm phước, lỗi lầm lớn nhỏ đến mấy trăm loại, muốn cầu sống lâu dài, trước hết phải ăn năn dứt bỏ lỗi lầm. Hai câu này là phần tổng kết về quỷ thần giám sát. Hôm qua giảng tới táo thần, trong chuyện du tịnh ý, cư sĩ ngộ táo thần ký. Những lời táo thần nói với ông rất đáng để cảnh tỉnh chúng ta. Sai lầm của ông chính là điều chúng ta đang mắc phải hiện nay. Lỗi của chúng ta mắc phải, thật sự chính chúng ta cũng không biết. Tưởng rằng những gì chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm đều đúng. Những gì của người ta đều không đúng. Vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Trong Phật Pháp cho là mê hoặc điên đảo. Trong Kinh Phật nói đến chỗ nghiêm trọng, ví dụ như nhất xiển đề. Đây tức là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, ý của nó là không có thiện căn. Phật Bồ Tát đều không cứu nổi họ. Họ không biết hồi đầu, họ không biết giác ngộ. Giác ngộ